tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 3 tháng 3 năm 2022, thứ năm sau lễ cho. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 22 đến câu 25. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Quý ông bà và anh chị em thân mến, mỗi khi mùa chay về, giáo hội thường dạy chúng ta thực hành việc sám hối, ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái. Tất cả những công việc tốt đẹp này là những phương thế hữu hiệu giúp chúng ta sống mùa chay thật ý nghĩa, và nhất là giúp chúng ta theo Chúa và bước đi trên con đường thánh thiện của Người. Một cách cụ thể hơn, phụng vụ lời Chúa hôm nay còn mời gọi mỗi người chúng ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa. Từ bỏ chính mình chẳng phải là bỏ đi những tính mê, nết xấu, tội lỗi của mình sao? Từ khi ông bà Nguyên Tổ phạm tội, thì những yếu đuối, những cám dỗ, những đau khổ đeo bám con người. Nó khiến chúng ta dễ hướng chiều về tội lỗi, và vì thế, không muốn từ bỏ những thói hư tật xấu của mình. Quả thế, cứ lẽ thường thì ai cũng thích sung sướng và ngại gian khổ. Ai cũng muốn đời mình xuôi chèo, mát mái, khỏi phải đương đầu với gian nan, trắc trở. Và lắm lúc, chúng ta muốn sống đạo một cách khỏe khoắn, không phải nhọc công gắng sức, không phải hy sinh khổ chế. Tuy nhiên, đây là điều không hợp với giáo huấn của Chúa. Trái lại, theo Chúa, cần phải gọt rũa những tham sân si, những vướng mận cản bước chúng ta tiến đến con đường hoàn thiện nước trời. Mà gọt rũa thì phải chấp nhận đau đớn. Nhưng Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma nhắc chúng ta, những đau khổ chúng ta chịu bây giờ, sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Bên cạnh việc từ bỏ chính mình, còn là việc vác thập giá. Thập giá đó có thể là những rủi ro, những bệnh hoạn, những bất hạnh trong cuộc sống. Thập giá cũng có thể là những đau khổ, những hiểu lầm xảy đến với chúng ta. Và thập giá còn là chu toàn những bổn phận hàng ngày, bổn phận chăm sóc gia đình và giáo dục con cháu của ông bà, cha mẹ, bổn phận yêu thương và xây đắp tổ ấm của vợ, của chồng, bổn phận phải quan tâm phụng dưỡng ông bà, cha mẹ của con cái, bổn phận phải sống tương quan tốt đẹp với làng xóm, với bạn bè. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có một câu chuyện thế này. Một hôm, Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ của Người. Người đưa họ đến đầu một con đường, rồi trao cho mỗi người một cây thánh giá giống nhau và nói: Mỗi người các con hãy vác thánh giá này và đi đến cuối con đường. Thầy sẽ đợi các con ở đó. Nói xong, Chúa biến mất và hai môn đệ bắt đầu vác lấy thánh giá của mình. Người thứ nhất xem ra vác nhẹ nhàng, chân rảo bước mỗi lúc một nhanh. Nội trong ngày, anh đã đến cuối đường và vui mừng gặp Chúa Giê-xu, đã đứng chờ sẵn ở đó. Còn người thứ hai thì mãi chiều hôm sau mới đi hết con đường. Xem ra anh mệt mỏi, không còn vác, nhưng kéo lê thánh giá mỗi lúc một nặng thêm, làm anh gần kiệt sức. Vừa gặp Đức Giê-xu, anh phàn nàn ngay. Chúa đối xử bất công quá, Chúa cho con cây thánh giá nặng, còn anh kia, Chúa cho thánh giá nhẹ, nên anh đã đến trước con lâu như vậy. Gương mặt vui tươi của Chúa bỗng trở nên nghiêm nghị. Người nói, này con, ta không đối xử bất công đâu, hai cây thánh giá giống nhau và nặng như nhau. Con đừng trách thánh giá nặng nhẹ. Nó trở nên nặng là vì tâm hồn con ngay từ đầu và trong suốt quãng đường, con luôn than phiền, và càng than phiền thì thánh giá càng trở nên nặng nề. Người bạn đồng hành của con đến trước, vì tâm hồn lúc nào cũng tràn đầy yêu thương. Quý ông bà và anh chị em thân mến, thánh giá và những vất vả luôn có đó trong cuộc sống. Có điều, chúng ta có sẵn sàng đón nhận hay không? Mùa chay là cơ hội nhìn lại đời sống đức tin và con đường theo Chúa của mỗi người. Con đường đó không phải là con đường để đi du lịch nghỉ mát, nhưng là con đường chiến đấu thường xuyên và trường kỳ, con đường gian lao và vất vả, khiến chúng ta phải nỗ lực không ngừng. Thế nhưng, phần thưởng dành cho ai trung tín sẽ rất trọng hậu, đó là được Thiên Chúa chúc phúc và sống trong miền đất của hoan lạc và bình an. Xin Chúa nâng đỡ chúng ta trong hành trình sống đức tin, để dẫu những thử thách gian nan, chúng ta vẫn một lòng trung kiên theo Chúa. Amen.
Chúa là con đường cho con bước theo, là ánh hồng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có Chúa dự đầy. Trái tim là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ, sống một đời có người con vui. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, trọn đời mãi mãi đem tình yêu nguyện hiến dân cho tình yêu. Chúa từng xuống đời mang thân đơn đau, từng với chung tim xuyến sao, thì Chúa biết con đi muôn nẻo, vẫn tựa nhờ sức Chúa vô bờ. Chúa mở lối trời cho con đến nơi, nay sát hồn